算感激啊！佢呢个大沙弥系冚个法嘅咁远表徒，你系读机啊？本来个叫样，我登 internet， 你哋读个叫嚟听啊！trước khi mình vô bài giảng chính thức của mình, họ gửi truyện này cho bọn tiếng Việt, họ dịch từ tiếng Tàu.Dịch thì không hay lắm, nhưng mà đại khái lấy được cái ý của ông này muốn dịch, muốn nói. Tự truyện của một tiến sĩ Harvard, người Trung Hoa. Tức là ông người Trung Hoa này, ông đậu tiến sĩ ở đại học Harvard. Mà đại học Harvard là đại học giỏi nhất, đại học số 1 của nước Mỹ. Mẹ tôi, người mẹ tốt nhất thế gian, tên Lý Diễm Hà.Chắc là Lý Diễm Hà đó, Diễm chứ không phải Diệm. Tại vì chữ Diệm như chữ Diễm nhiều khi đọc giống. Ngày 5 tháng 9 1997, ngày tôi rời gia đình đi nhập học khoa toán trường Đại học Bắc Kinh, ngọn khói bếp dài cất lên từ trên nóc ngôi nhà nông dân cũ nát của gia đình tôi. Người mẹ chân khập khểnh của tôiđang nấu mì sợi cho tôi. Những sợi mì này có được do mẹ tôi đổi 5 quả trứng gà cho hàng xóm. Chân mẹ bị thương vì mấy hôm trước, để thêm ít tiền cho tôi nhập học, mẹ tôi nhận đẩy một chiếc xe chất đầy rau cải từ thôn ra thị trấn trên đường bị trật chân. Bưng bát mì, mắt tôi trào lệ, buông đũa, tôi quỳ xuống đất, xoa nắng chỗ chân mẹ sưng phồng lên, to hơn cả cánh bánh bao. Tôi chẳng biết nói gì. Nhà tôi vô cùng nghèo khó ở làng Đại Hữu Đới, huyện Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân. Khi tôi ra đời, bà nội ngã bệnh ngay trên giường sưởi. Tôi 4 tuổi, ông nội lại mắc bệnh hẹp khí quản và bán thân bất toại. Các món nợ nần trong nhà lớn dần theo thời gian. 5 tháng, khi 7 tuổi tôi được đi học, mẹ lại phải vay mượn rất nhiều để trang trải học phí cho tôi. Tôi thường đi nhặt những mẫu bút chì đã bị bỏ đi còn ngắn ngủn, tôi phải dùng dây buộc nó cùng một cái que làm cán để viết. Tới cái chì hồi bỏ là còn chút xíu nè, ông nhặt đi ông lượm lại rồi ông buộc vô cái mình lấy cái đũa không được.Lại còn dùng một cái dây thun thay tẩy để xóa sạch những cuốn vở bài tập đã viết rồi viết lại trên đó, tức là mấy cuốn tập mà học trò đó họ viết bằng giấy chì đó. Giờ ông lượm tẩy, ông lại tẩy lại rồi ông lại dùng lại cái đó viết lại. Mẹ thương tôi đến mức cũng có lúc nuốt nước mắt đi vay vài hào bên hàng xóm để mua vở và bút chì cho tôi.Nhưng mẹ luôn vui vẻ vì bất kể bài kiểm tra nhỏ hay kỳ thi lớn, tôi luôn đứng đầu, toán thường được 100 điểm. Mẹ khích lệ tôi càng học càng ham và thực sự không hiểu trên đời này còn gì vui sướng hơn là học. Tôi đã thông thạo cộng trừ nhân chia và phân số phần trăm từ trước khi vào tiểu học. Năm tiểu học tôi bắt đầu...tự học chương trình toán lý của các bậc trung học phổ thông. Khi lên trung học, thành phố Thiên Tân tổ chức kỳ thi vật lý của bậc trung học, tôi là đứa học trò nông thôn duy nhất của cả năm nguyện ngoại thành Thiên Tân được giải, một trong 3 người đấu đầu. Tháng 6 năm đó, tôi được đặt cách vào thẳng trường trung học số 1, danh tiếng của Thiên Tân. Tôi vui sướng chạy như bay về nhà.Nhưng thật buồn, khi tôi báo tin vui, nét mặt bố mẹ tôi vẫn không hết những nét khổ đau. Bà nội vừa mất nửa năm, ông nội đang cận kề thế giới bên kia. Nhà tôi đã mắc nợ đến hơn 10.000 nhân dân tệ, thế là 10.000 đồng Trung Hoa. Tôi lặng lẽ quay về bàn học, nước mắt chan hòa suốt ngày. Đến tối tôi nghe thấy nhà ngoài có tiếng cãi cọ. Thì ra mẹ tôi đang định dắt con lừa con của nhà đi bán cho tôi được đi học. Nhưng bố tôi không chịu, ồn ào làm ông nội tôi nghe thấy. Thế là hai vợ chồng cãi nhau, rồi ông nội nằm trên giường bệnh nghe thấy. Bệnh nặng, trong lúc buồn bã ông đã lìa đời. Sau lễ tang ông nội, gia đình tôi lại mất thêm vài ngàn tệ nợ nần. Không dám nhắc đến việc đi học nữa, tôi cất tờ giấy báo nhập học thật kỹ vào trong gối. Hàng ngày ra đồng làm việc cùng mẹ. Hai hôm sau, tôi và bố cùng lúc phát hiện con lừa con biến mất rồi. Bố sắc mặt lại hỏi mẹ, bà bán con lừa con rồi sao? Bà bị dở hơi phải không? Sau này lấy gì kéo xe, lương thực hoa màu bà đẩy xe tay nhé, bà tự cổng nhé. Bà bán lừa 100-200 bạc liệu cho nó học được một học kỳ, hai học kỳ. Hôm đó mẹ tôi đã gào khóc, dùng một giọng rất dữ dội, rất hung dữ để ác lại bố. Con mình đòi đi học thì có gì sai? Nó là đứa con duy nhất huyện này được thi lên trường số 1 của thành phố. Tôi không thể để cho tiền đồ của nó bị dở lỡ được. Tôi sẽ dùng tay đẩy, dùng lưng vác để cho con tôi đi học. Tôi thật sự muốn quỳ dập đầu trước mẹ. Mẹ đưa tôi 600 tệ bán lừa. Tôi được học mà còn học tiếp thì mẹ ơi, mẹ sẽ khổ sở biết bao nhiêu, vất vả bươn chải thêm bao nhiêu nữa vì con. Mùa thu năm đó, tôi quay về nhà lấy áo lạnh, thấy bố tôi gầy guộc, da vàng bọc xương, đang nằm trên giường sưởi. Mẹ lặng lẽ bảo tôi, sơ sơ thôi, bị cảm, sắp khỏi rồi. Tình cờ hôm sau, tôi xem vỏ lọ thuốc của bố thì nhận ra đó là thuốc ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Tôi khóc hỏi mẹ mọi chuyện là thế nào. Mẹ tôi nói, từ sau khi tôi đi học, bố bắt đầu đi ngoài ra máu, ngày càng nặng thêm. Mẹ vay 6.000 tệ đưa bố lên Thiên Tân, Bắc Kinh, đi khắp nơi. Cuối cùng xác định là ung thư đường ruột. Bác sĩ yêu cầu bố phải mổ gấp. Mẹ đang định đi vay tiền tiếp, nhưng bố kiên quyết không cho. Ông nói bạn bè, họ hàng đã vay khắp lượt rồi, chỉ vay mà không trả thì còn ai muốn cho mình vay nữa. Hàng xóm kể với tôi, mẹ dùng một phương pháp thủ công và vất vả nhất trên đời để gặt lúa mạch. Bà không đủ sức gánh lúa mạch ra sân kho để tuốt hạt. Mẹ cũng không có tiền thuê người giúp. Bà bèn gặt dần, lúa mạch chín chỗ nào gặt chỗ đó. Sau đó dùng xe cải tiến trở về nhà, tức là xe thồ xe gì đó. Tối đến mẹ trải một tấm vải nhựa ra sân, dùng hai tay nắm từng nắm lúa mạch đập lên một hòn đá to. Lúa mạch trồng trên 3 mẫu đất của nhà, một mình mẹ làm. Mệt đến mức không đứng dậy nổi nữa thì mẹ ngồi xổm xuống đất, xuống cắt, đầu gối còn chảy máu vì quỳ, bước đi cà nhắc. Thương mẹ khôn xiết, tôi vừa khóc vừa chạy về nhà gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ con không đi học nữa đâu. Kết quả mẹ vẫn tống tôi lên trường. Tiền sinh hoạt mỗi tháng của tôi chỉ có 60 đến 80 tệ, khoảng 150.000 đồng Việt Nam. Thật là đây chắc bà này nè, họ dịch ở Việt Nam. Thật thảm hại khi so với những người bạn đồng niên. Mỗi tháng họ có tới 200 đến 240 tệ, tức là gấp 3 lần của ông này. Nhưng chỉ mình tôi biết, món tiền nhỏ này mẹ tôi cũng phải tằn tiện lắm. Từ ngày đầu tháng đã dành từng hào, bán từng quả trứng gà, rau xanh, lấy từng đồng từng cắt. Có lúc dành dụm không đủ, đã phải giật tạm 30, tức là giật con ta. Mà bố tôi, em trai tôi dường như chẳng bao giờ có thức ăn. Nếu nhà ăn rau cũng chẳng dám xào mỡ, chỉ chan tí nước dưa muối ăn qua bữa. Mẹ không muốn tôi đói. Mỗi tháng mẹ chăm chỉ đi bộ hơn 10 cây số mua mì ăn liền với giá buôn, tức là giá bán sỉ. Rồi cuối tháng mẹ vất vả cõng một túi nặng lên Thiên Tân thăm tôi. Trong túi ấy ngoài những gói mì tôm ra còn có nhiều xếp giấy loại mẹ tôi phải đi bộ 6 km đến một xưởng in ngoài thị trấn để xin cho tôi. Đó là giấy để tôi làm nháp toán, cả một chai tương cây rất to, cải bẹ, muối thái sợi và cả một cái tông đơ để cắt tóc. Cắt tóc nam ở Thiên Tân rẻ nhất cũng phải 5 tệ. Mẹ muốn tôi dành tiền cắt tóc để mua thêm vài cái bánh bao để mà ăn. Tôi là học sinh cấp 3 duy nhất của Thiên Tân. Đến cả rau ở bếp ăn nhà trường cũng không mua nổi. Chỉ có thể mua vài cái bánh bao mang về ký túc ăn cùng với mì sợi khô hoặc chấm với tương ớt kẹp dưa muối để ăn qua bữa. Tôi cũng là học sinh duy nhất không có giấy kiểm tra, chỉ có thể tận dụng giấy một mặt của xưởng in để viết bài. Tôi là đứa học sinh duy nhất chưa bao giờ dùng xà phòng. Khi giặt quần áo tôi thường đi nhà bếp xin ít bột kìm nấu ăn. Cái này là loại bột này để dùng hấp bánh bao hoặc là bánh nướng hoặc là nước soda đó, là để thay xà phòng. Nhưng tôi chưa bao giờ tự ti, tôi cảm thấy mẹ tôi khổ cực cả đời. Như người anh hùng chống lại đối khổ, làm con của người mẹ như thế tôi rất tự hào. Tôi yêu mẹ tôi biết chừng nào. Lúc mới lên Thiên Tân, tiết học tiếng Anh, đó là khóa học tiếng Anh đầu tiên, khiến tôi hoa mắt nhức đầu và chẳng hiểu gì. Khi mẹ lên, tôi kể cho mẹ nghe, tôi sợ tiếng Anh. Thế nào? Mẹ chỉ cười hiền lành bảo, mẹ vẫn biết con là đứa trẻ khổ cực nhất, nhưng mẹ không thích con kêu khó, vì chịu khổ được thì chả còn gì khó nữa con trai ạ. Mẹ ơi, con sẽ thành công. Tôi có tật nói lắp, người ta bảo học tiếng Anh cần phải làm chủ được cái lưỡi của mình. Bởi vậy tôi thường lấy một hòn sỏi ngậm vào miệng, rồi luyện tiếng Anh. Hòn sỏi cọ sát vào lưỡi, có lúc máu chảy ra bên mép. Nhưng tôi cố gắng kiên trì. Nửa năm qua đi, hòn sỏi nhỏ đã bị mài tròn, lưỡi tôi cũng đã mềm hơn. Tiếng Anh của tôi đứng thứ 3 trong lớp. Tôi vô cùng biết ơn mẹ. Lời mẹ đã động viên tôi vượt qua khó khăn trong học tập. Năm 1996, lần đầu tiên tôi được tham gia cuộc thi Olympic trí thức toàn quốc, tức là Olympia, trong Olympic, Olympia tức là cho những người học sinh xuất sắc, tuấn tú để mà thi đoạt giải toàn quốc. Khu vực Thiên Tân đoạt giải nhất môn vật lý và giải nhì môn toán học. Tôi được đại diện Thiên Tân đi Hàng Châu tham gia cuộc thi Olympic vật lý toàn Trung Hoa, đoạt cúp rồi lên đường dự Olympic vật lý thế giới. Tôi không ngăn được khát khao của mình. Tôi viết thư báo cho mẹ tin vui và mơ ước của tôi. Nhưng chỉ được giải nhì, tôi nằm vật ra giường bỏ ăn. Dù đạt thành tích cao nhất trong toàn Thiên Tân, nhưng nếu tính cả những khốn khổ của mẹ tôi vào, thì thành tích này không xứng đáng. Về trường tôi ngồi nghe các thầy phân tích nguyên nhân thất bại. Nguyên nhân là tôi những muốn phát triển toàn diện cả toán lý hóa. Mục tiêu của tôi quá nhiều nên sức lực tinh thần của tôi phải phân tán rộng. Tôi tham lam quá chăng? Nếu tôi chỉ chọn một mục tiêu trước mắt là kỳ thi toán, nhất định thắng. Tôi hiểu ra điều đó. Tháng Giêng năm 1997 cuối cùng, tôi đã giành chiến thắng tại kỳ thi Olympic toán toàn Trung Quốc với số điểm tuyệt đối, tức là 100%, lọt vào tổ tuyển quốc gia. Cả 10 kỳ thi kiểm tra ở đội tuyển tôi đều là người đứng đầu. Với thành tích đó, tôi sang Argentina, tức là Á Khang Đình, tham gia kỳ thi Olympic toán học quốc tế. Nộp xong phí báo danh, tôi gói ghém sách vở cần chuẩn bị và lương đậu cây của mẹ, sẵn sàng lên đường. Giáo viên chủ nhiệm, tôi làm hiệu trưởng và cũng là thầy giáo dạy toán của tôi, thấy tôi vẫn mặc bộ quần áo cũ của người khác cho, những thứ quần áo lộ cổ màu sắc kích thước lủng củng, liền mở tủ áo của tôi chỉ vào những quần lùng nhùng vá víu và hỏi quần áo của con thế này đây ư? Kim Bằng. Trong là tên Kim Bằng. Tôi đáp: thầy ơi, con không sợ người khác cười con nghèo đâu. Mẹ con vẫn bảo phúc hữu thi thư khí tự hoa, tức là trong lòng có sách vở thì tất là mặt mũi sáng sủa. Con mặc những thứ này gặp tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng chẳng thấy ngượng. Lúc đó là Bill Clinton còn làm tổng thống. Ngày 27 tháng 7, Olympic toán học thế giới lần thứ 38 khai mạc. Chúng tôi thi liên tục trong 5 tiếng đồng tiếng rưỡi đồng hồ, từ 8 giờ rưỡi sáng cho đến 12 giờ trưa. Trong buổi công bố kết quả ngày vào hôm sau đầu tiên, tôi không muốn nghe thấy tên mình được công bố ở vị trí huy chương đồng. Sau đó đến lượt công bố huy chương bạc cũng không phải tôi. Cuối cùng công bố huy chương vàng người đầu tiên, và thứ hai không phải tôi, người thứ ba. Tên tôi được đọc dõng dạc, tôi khóc lên vì vui sướng. Tôi tự nhủ: mẹ ơi, con mẹ thành công rồi. Ngay chiều hôm đó, Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương và Đài Truyền hình Trung ương đưa tin tôi và một người bạn nữa đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic toán học. Ngày 1 tháng 8, chúng tôi trở về trong vinh quang. Hiệp hội Khoa học Trung Quốc và Hội Toán học Trung Quốc tổ chức lễ đón thật long trọng. Lúc đó tôi rất muốn về nhà, muốn sớm được gặp mẹ, muốn được chính tay đeo tấm huy chương vàng chói lọi lên cổ mẹ. 10 giờ đêm tối hôm đó, tôi cuối cùng đã băng đêm về nhà. Người mở cửa là bố, nhưng người ôm chặt lấy tôi vào ngực trước chính là mẹ. Dưới bầu trời đầy sao, mẹ đã ôm tôi rất chặt. Ôi, mẹ của con mới vĩ đại làm sao, thân thương biết nhường nào. Lấy tấm huy chương vàng đeo lên cổ mẹ, tôi khóc nhẹ nhõm và hạnh phúc. Ngày 18 tháng 8, thành phố trung học số 1 của Thiên Tân chật ních người. Mẹ tôi ngồi lên bàn chủ tịch danh dự cùng các quan chức ngành giáo dục Thiên Tân và các giáo sư toán học hàng đầu. Hôm đó tôi đã phát biểu thế này: tôi muốn dùng cả sự sống của tôi để cảm tạ người mẹ đã sinh và nuôi nấng tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ nông dân bình dị, nhưng những đạo lý mẹ tôi dạy tôi nên người đã nâng bước tôi suốt cả đời. Tôi bỗng nhớ năm lớp 10, tôi muốn mua cuốn đại từ điển Trung Anh Trung để học tiếng Anh, không có tiền, nhưng mẹ vẫn nghĩ cách giúp tôi. Sau bữa cơm sáng, mẹ mượn một chiếc xe cút kích, chất một xe rau cải trắng. Hai mẹ con tôi đẩy ra chợ huyện cách hơn 40 cây số để bán. Đến được chợ đã gần trưa. Buổi sáng đó tôi và mẹ chỉ ăn hai bát cháo ngô nấu với khoai lang đỏ. Lúc đó đói cồn cào, chỉ mong có ai mua cho hết rau, nhưng mẹ vẫn nhẫn nại mặc cả từng bó. Cuối cùng bán với giá một hào một cân, 200 cân rau 21 tệ, nhưng người mua chỉ trả 20 tệ. Có tiền tôi muốn ăn cơm, nhưng mẹ bảo mua sách trước, đó mới là mục đích chính. Chúng tôi đến hiệu sách hỏi, giá sách là 8.25 tệ. Mua sách rồi còn 11.75 tệ. Mẹ chỉ cho tôi 7 hào rưỡi để mua hai cái bánh bột nướng. 1 tệ còn lại mẹ bảo cất đi để làm học phí. Ăn hết hai cái bánh bột nướng, đi bộ tiếp 40 bộ cây số về nhà, tôi vẫn đói tới mức hoa chóng mặt. Ôi chao, lúc này tôi mới nhớ ra đã quên không phân cho mẹ một miếng bánh nướng nào. Mẹ tôi chịu đói cả ngày vì tôi mà kéo xe suốt 80 cây số đường xa. Tôi hơn tới mức chỉ muốn tát chừng một cái, nhưng mẹ bảo mẹ nói với nó: con lo ăn đói bụng quá, đâu có nhớ gì đâu mẹ, mua được hai cái bánh bột nướng nó sực hết đến chừng nó về nhà gần nhà đói bụng mới nhớ là nó chưa cho nó mẹ nó ăn. Mẹ nó bảo nè: mẹ ít học, nhưng mẹ nhớ tới thở ấu thơ được thầy giáo dạy cho một câu nói của Gorky: nghèo đói là trường đại học tốt nhất. Nếu con tốt nghiệp trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh, con chắc chắn sẽ đổ. Khi nói, mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn xa xăm ra con đường đất ngoài kia. Thế như con đường ấy dẫn tới tận Thiên Tân, tới Bắc Kinh. Nghe mẹ tôi nói, tôi cũng thấy không thấy đói nữa, chân cũng bớt chồm hơn. Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của đời tôi. Dưới khán đài có biết bao nhiêu đôi mắt ướt đẫm, tôi quay về người mẹ tôi, tóc đã bạc nhiều, cúi người kính cẩn trước người mẹ vĩ đại của tôi, người thầy giáo giỏi nhất cuộc đời tôi, cảm ơn mẹ. Đọc cái câu chuyện này để làm gì? Đây là một người phàm phu, một người phiền não, mà còn biết hy sinh nhân một người khác, mặc dù là con mình. Còn một người đã đạt đến thánh quả, thánh tức là phải hơn phàm, mà nhẫn tâm bỏ chúng sinh để đi vào niết bàn, cái đó thầy không chấp nhận. Thành ra thầy nói tại sao, thầy sẽ dùng sách lý do tại sao tôi không phát tâm tiểu thừa. Không bao giờ, đời đời kiếp kiếp tôi không bao giờ phát tâm tiểu thừa. Tại bây giờ tôi không thể bỏ chúng sinh được. Nếu một người đàn bà nông dân ít học như vậy mà còn biết hy sinh cuộc đời mình một cách khổ đau cho một cái người khác, để họ trở thành một cái người mà có cái ích lợi cho nhân loại, tại sao mà một cái người mà có thể là đầu đắc được quả thánh mà có thể bỏ chúng sinh để vào niết bàn? Thầy không nhận cái đó. Thầy không, đặt dấu hỏi rất lớn cuộc đời mình. Thành ra thầy nguyện, chảy vậy quý vị nguyện rằng, dù bất cứ nơi nào trong sinh tử này, đời đời kiếp kiếp không bao giờ phát tâm tiểu thừa. Thành ra cái đó là cái những cái gì thầy muốn tu luyện chú vị, chứ không phải là những cái. Thành ra mình học, mình hiểu, phải hiểu có cái có người mà họ đưa nung nút một lý tưởng như vậy, đó là một cái vấn đề không phải là dễ dàng. Vì là Phật trở lại kinh của mình, thành ra mình nói tu là cắt ái ly thân, bỏ người này bỏ người kia, dục chạy một mình. Cái đó thầy nghĩ thầy không bao giờ tin rằng Đức Phật mình dạy câu đó, không bao giờ Đức Phật mình muốn cái ý tưởng của Đức Phật mình là như vậy. Thành ra nếu người hiểu đạo Phật là đạo như vậy thì thầy nghĩ rằng quý vị hiểu lầm Đức Phật, hiểu rất lầm, rất lầm. Thành ra nếu được ngay Đức Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa nói, nếu mà ta dạy các người, các ông cái pháp tiểu thừa, ta là cái người ích kỷ, là người tiếc cái pháp của ta. Có những pháp rất là hay mà không dạy, chỉ dạy những cái pháp mà không xứng đáng. Nhưng mà phương tiện thời đó, những chúng sinh căn cơ như vậy, phải nói pháp đó. Có những người họ chỉ nghĩ đến họ để họ đi, thì mình phải cho họ đi, phải không? Nhưng mà mình luyện cái tâm trí sao? Mình phải là người luôn luôn đặt chúng sinh làm tiền lệ. Không phải là làm không phải là bà mẹ độc nhất trong lịch sử, mà biết bao nhiêu bà mẹ là như vậy. Tầm thường, ít học, nhưng mà cái tâm trí của họ vĩ đại. Nếu mà không có một người mẹ như vậy thì sẽ không có một ông tiến sĩ. Mà nếu mà không có một người mẹ vĩ đại như vậy thì không có một thầy Mạnh Tử. Thành ra mình đừng có bây giờ coi thường pháp thế gian. Chính là trong mình xây cái đạo hạnh của mình trong thế gian này, chứ không phải phải chạy ra khỏi cái thế gian này mà xây đạo hạnh của mình. Không có cái đạo hạnh nào ở ngoài thế gian này hết. Quý vị biết như vậy. Thành ra ngày nào mà quý vị phát tâm mà bỏ đi, mà bỏ chúng sinh, cái đó vấn đề là vấn đề. Quý vị phải suy nghĩ lại. Thành ra ai mà nghe được cái bài ca của thầy mà cảm động được, mà hiểu được ý thầy muốn nói, thì đó là một cái nhân duyên hiện hữu. Thành ra cái tình thương từ nó không có gì tội lỗi. Cái tình thương nó không có gì tội lỗi. Thành ra đừng có nói mà cái gì là phải trên đất, nó là phải chặt tình thương, là phải làm đủ thứ để mà xa lánh mọi người. Bây giờ mình trở lại cái đoạn kỳ trước. Đức Phật mình giảng pháp thực sự tùy căn cơ hiểu, chứ không phải ai cũng hiểu được như nhau đâu. Thành ra tại sao mà trong pháp hội đại thừa mà có nhiều người họ phát tâm thanh văn, mà trong cái pháp hội thanh văn mà lại có người ta phát tâm đại thừa? Tùy cái căn cơ. Trở lại cái vấn đề mà hỏi câu đồ thì rồi mà hỏi thì đọc lại rồi mình giảng lại chút xíu. Hỏi: nếu nói Phật A Di Đà là báo thân, thì báo thân phải là thường trụ vĩnh viễn, không còn sanh diệt. Thì là theo cái ý nghĩa báo thân thông thường. Đức Phật có pháp thân, báo thân, ứng thân, ba loại thân, cái là tam thân. Thì còn một cái loại gọi là hóa thân nữa, nhưng thật là sự hóa thân cũng là ứng thân. Ứng tức là tùy căn cơ chúng sinh mà hiện ra cái thân như vậy. Ví dụ như tại sao Đức Phật mình hiện một cái người Ấn Độ, phải không? Rồi nghĩa là đắp y, nghĩa là bẩn thỉu, rồi khổ hạnh, rồi nghĩa là cấu ghét đầy người. Thì bởi vì cái chúng sinh căn cơ thời đó họ thấy chúng Phật, Đức Phật như vậy, là bởi vì cái phước báo họ như vậy. Cái tùy cái sự mong muốn của chúng sinh mà Đức Phật hiện ra, chứ không phải Đức Phật đó là Phật thiệt của mình. Không phải Đức Phật thiệt là như vậy. Thành ra mình lấy nhìn Đức Phật cái hình ảnh khổ hạnh rồi mình nói cho đó là Đức Phật thiệt, thì mình nhìn một cái khía cạnh nào đó thôi. Chứ giả sử phước báo mình lớn thì mình không thấy vậy. Cũng như quý vị có phước báo tự nhiên quý vị sinh ra nước Mỹ này nè, quý vị thấy đường pha xá thì rộng rãi bằng phẳng, nhà cửa thì khang trang, thức ăn thì bổ dưỡng mà bốn mùa đầy đủ, nghĩa là dư dật gần như trên bàn lúc nào cũng nghĩa là nhiều hơn số lượng mình ăn bao nhiêu lần. Nhưng mà cái đó chỉ là cái nó giả, là bởi vì nó có do thiện, do cái phước lực của mình nó hiển hiện như vậy. Giả sử quý vị hết phước rồi thì cảnh giới nó hiện khác liền, đen xu đen thui, sóng ngắt thu quắc, thấy mình cũng giống như hồi sáng thầy nói đó, là thầy phải in cái hình để cho mấy cô quý vị thấy. Uống nước đái bò, nước đái của bò tắm trong nước đái của nó, rồi đuối bò trên đất như con chó mà không ai để ý, đi ngang nó xách cái bịch bột mì ra, thằng nhỏ nhìn nó theo như là nó muốn xin hay nó muốn ăn gì nó mà không được. Tức là do cảnh giới, cái phước báo của mình hiện như vậy. Thành ra đừng cái gì mà cảnh giới trong mình đừng chấp là thật, mình cho rằng thấy một chút vinh hoa là tưởng mãn, tưởng thấy kiêu ngạo thì cái đó là lầm. Hồi xưa thì không, nghe là không. Thành ra cái con đường của mình phải cố gắng quan sát. Thì bây giờ trên cái định nghĩa thì báo thân Phật thì là thường trụ bất diệt. Nhưng mà nếu vậy thì tại sao Quán Thế Âm Thọ Ký Kinh nói Đức Phật A Di Đà không lúc nào niết bàn? Thì Đức Phật có nói lên cái ngài Thiện Đạo mới đưa ra, nói là nhập hay không nhập niết bàn, đây là cảnh giới riêng của chư Phật, trí tuệ nông cạn của các bậc thánh tam thừa không còn thấu suốt. Thầy đưa cái cuốn sách cho một cái Phật tử đọc, đến trí tuệ nông cạn của các bậc tam thừa, rồi gặp dấu hỏi tại sao trí tuệ của bậc thánh tam thừa mà còn coi là nông cạn, nông cạn so với Phật, nông cạn so với Phật, không có vị thánh nào mà so với Phật mà không nông cạn. Tưởng như ví dụ như thập địa Bồ Tát mà so với Phật cũng giống như là đứa học trò tiểu học so với lại ông tiến sĩ thôi. Bởi vì khi còn một chút dù là vô minh che chướng thì cái đó nó cách ngăn với cái quả toàn giác rất xa. Thành ra tại sao mà trong kinh nói là Đức Di Lặc Bồ Tát, tức là hiện giờ là đẳng giác Bồ Tát đó, sẽ xuống đây thành Phật. Trong tương lai đó, mỗi ngày còn phải sám hối nghiệp chướng của mình bởi vì còn vô minh che lấp. Nhưng mà đối với mình, trời ơi, Đức Di Lặc nó khủng khiếp, gần thành Phật rồi, đẳng giác Bồ Tát rồi, công lượng vô biên vô biên vô lượng. Khi mà Đức Di Lặc Bồ Tát mình chỉ cho ngài Thiện Tài cái đại trang nghiêm lầu cát, lúc đó cảnh giới khủng khiếp, kêu là mịt mù chân mây, mình vào đó làm sao mà vào nổi. Nhưng mà Đức Di Lặc Bồ Tát so với Phật vẫn cách xa và vẫn thấy mình tội lỗi, vẫn cảm thấy tàm quý. Xin lỗi quý vị, đẳng giác Bồ Tát còn tàm quý mình phải nên tàm quý một chút, mình phải nên tàm quý, đừng tự mãn. Học vài ba trang được thấy như vậy là tất cả là sáng sủa rồi, thì thầy nghĩ rằng chúng ta hơi sớm. Bây giờ thành ra nói là trí tuệ nông cạn của bên thánh tam thừa còn thấu suốt, huống hồ là phàm phu tiểu thừa mà hiểu rõ hay sao. Bây giờ đem kinh Phật ra làm chứng thì lấy kinh Đại Phẩm Bát Nhã Phẩm Niết Bàn Phi Hóa nói, để thì đọc lại cho mình lấy cái ý lại. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông thế nào? Nếu có hóa nhân biến hóa ra một hóa nhân khác thì sự biến hóa đó có phải là sự thật hay không? Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Tức là bây giờ giả sử có người đã biến hóa rồi, hóa tức là không thật, mọi người biến hóa là lại hóa không người biến hóa nữa, thì cái sự biến hóa có thật không? Dĩ nhiên là không, bởi vì đã từ huyễn là phải từ huyễn nó ra chứ. Bây giờ Tu Bồ Đề bạch Thế Tôn, không. Phật bảo Tu Bồ Đề, sắc tức là biến hóa, thọ tưởng hành thức cũng tức là biến hóa, nhẫn đến nhất thiết chủng trí cũng tức là biến hóa. Tức là nếu mà nói thành đại thừa, ngay cả quả Phật cũng là huyễn nữa, chỉ như cái quả cảnh giới không phải là cảnh giới của phàm phu mình. Thành ra tại sao bậc nhị thừa họ chấp chặt và họ cho niết bàn có thật, nhưng mà bên đại thừa nó biết bạn cũng không phải là thật không à? Nhưng mà từ từ, bởi tại sao vậy? Trong cái thế giới huyễn của mình, tất cả những gì mình thấy là huyễn hiện hết, ngay cả niết bàn cũng là huyễn hiện. Nhưng mà dĩ nhiên có những cái phàm phu họ muốn có một chỗ để họ nương tựa vào, thì Đức Phật nó ở niết bàn là thiệt. Tu Bồ Đề bạch Phật, tại sao trong kinh Đại Bát Nhã này ngài Tu Bồ Đề đứng ra đại diện? Bởi vì ngài Tu Bồ Đề là bậc giải không đệ nhất. Bạch Thế Tôn, nếu pháp thế gian tức là biến hóa thì các pháp xuất thế gian cũng tức là biến hóa, như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo phần, tam giải thông ngôn, Phật thập lực, tứ vô số ý, thập bát bất cộng pháp cùng các quả vị, lại còn các bậc thiền thánh, nghĩa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Ma Tát, Chư Phật, Thế Tôn, các pháp này cũng tức là biến hóa hay sao? À, đệ tinh không chưa nghe, chưa hiểu, chưa rõ, Phật bảo Tu Bồ Đề, tất cả pháp tức là biến hóa, trong các pháp này có pháp Thanh Văn biến hóa, pháp Bích Chi Phật biến hóa, pháp Bồ Tát biến hóa, pháp Chư Phật biến hóa, Tu Bồ Đề do nhân duyên này tất cả các pháp đều tức là biến hóa. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, các pháp đoạn trừ phiền não như quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật đoạn trừ phiền não tập khí đều tức là biến hóa hay sao? Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu pháp có tướng sinh diệt đều tức là biến hóa. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, có pháp nào không phải là pháp biến hóa? Phật dạy, nếu có pháp không sanh diệt, pháp đó không biến hóa. Tu Bồ Đề hỏi, pháp nào là không sanh không diệt, không biến hóa? Phật dạy, niết bàn không hư dối là pháp không biến hóa. Tu Bồ Đề hỏi, như Đức Phật từng dạy, chư pháp bình đẳng, không do Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật tạo tác, chư pháp tánh thường không tịch, tánh không tức là niết bàn, vì sao chỉ có pháp niết bàn không phải biến hóa? Bây giờ có phải là thật niết bàn không biến hóa không? Đức Phật trả lời cuối cùng, Phật bảo Tu Bồ Đề, nghe chị kỹ nè, đúng vậy, đúng vậy, các chư pháp bình đẳng không phải do Thanh Văn tạo tác, nhận đến tánh không tức là niết bàn. Nếu như hàng sơ học Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, nghe rằng tất cả các pháp đều là tất tánh không, những đến niết bàn cũng đều là biến hóa, tâm ác kinh sợ. Cho nên ta mới nói rằng các pháp sanh diệt là biến hóa, còn các pháp bất sanh diệt, mở ngoặc, niết bàn, đóng ngoặc, không phải là biến hóa. Tức là vì sợ cái Bồ Tát mới phát tâm nghe, ủa cái gì không biến hóa, cái gì không biến hóa, vậy còn cái nào không biến hóa? Thì bây giờ Đức Phật vì muốn cho cái những người đó không lo sợ, tâm họ an, thì Phật nói niết bàn không biến hóa. Nhưng mà thật sự nếu mà nói cho tuyệt đối, khi họ lên đến họ hiểu rõ rồi, thì Đức Phật sẽ nói niết bàn cũng là biến hóa. Thành ra đối với các bậc Thanh Văn, Đức Phật nói chứng nhập niết bàn vĩnh viễn thường trụ, thì các ngài nghe Thanh Văn này, à đúng rồi, mà chấp cứng có niết bàn, có sanh, có diệt, có lão, có gì, có tập, có diệt, có đạo, tức là tứ thánh đế là có thật. Có thiệt là khổ nè, có thiệt là tập nè, có thiệt là đạo nè, có thiệt là chứng diệt nè, rồi các ngài chấp gì đó và cho rằng niết bàn là cái gì, nó nghe là phải không, có gì nó lại gọi là niết bàn, nghe không? Thấy có quả vị để chứng, có pháp để tu, có thì cái phiền não để đoạn trừ. Nhưng mà đến quả biến, đến một Bát Nhã Ba La Mật thì Đức Phật đã phá hết tất cả những quan niệm đó. Thành ra mà huynh mà mình ở cái trình độ này đó, Đức Phật không có thể giảng pháp Bát Nhã Ba La Mật cho mình nghe được. Nhưng mà tại sao mình nghe được? Tại sao mình nghe được? Là cái căn chủng đại thừa mình rất là sâu, rất là khủng khiếp. Bởi vì đã từng cùng đúng giường Đức Phật rất là nhiều. Ngày hôm nay biết nghe được cái kinh Bát Nhã Ba La Mật, đây là không phải là cái người phàm phu căn cơ thiển lậu mà có thể nghe được pháp này. Cho nên nghe được phải rất là trân trọng. Thành ra mình cái căn cơ của mình sâu dày mình không hiểu, nhiều khi mình coi thường chính mình rất là uổng, rất là uổng. Mình có những cơ hội để chứng tỏ là mình là thù thắng, mình không biết, mình có thấy mình thầm phu tội lỗi rồi mình an phận của mình, rồi mình đi theo những con đường nhỏ, đường hẹp, không mình đi xuống. Hiện nay đem những lời Phật dạy ra suy ngẫm thì biết rằng Đức Phật A Di Đà nhất định là báo thân. Giả sử sau đó thị hiện nhập niết bàn thì ý nghĩa nhập niết bàn đó cũng không phương ngại ý nghĩa của báo thân. Tức là Đức Phật nhập hay không nhập niết bàn không phải là cảnh giới của mình. Bây giờ nghe nói Đức Phật A Di Đà nhập niết bàn, nhập niết bàn như thế nào mình không hiểu được. Nhưng mà phương tiện thị hiện cho Đức Phật nhập niết bàn, bởi vì có những ẩn ý sâu xa, là bởi vì cho Đức Quan Thế Âm thị hiện thành Phật thì phải thị hiện nhập niết bàn. Nếu mà thật sự nhập niết bàn nhưng mà không nhập, vẫn còn đó, cũng như Đức Phật bổn sư của mình vẫn còn đó mà nhận thị hiện nhập niết bàn. Bởi vì nếu mà giả sử nhập vào định sâu hoặc là chứng vào pháp Hoa Tam Muội thì thấy Đức Phật vẫn còn thuyết pháp ở Linh Sơn. Nhưng mà quý vị qua Ấn Độ nhìn lên thấy có Đức Phật Thích Ca ngồi chỗ nào, không phải là cảnh giới của mình nhìn nữa, mà vẫn còn các vị Long Thiên, vẫn còn các vị mà Đại Bồ Tát ở đó để nghe kinh pháp Hoa. Và kinh Pháp Hòa vẫn còn chỉ tiếp tục diễn, chưa bao giờ dừng. Bởi vì một cái bộ kinh có thể diễn vô lượng kiếp. Mình nghe một phần nào đó của kinh Pháp Hòa mà thôi. Thành ra nó nói, quý vị bước vào thật sự đó, pháp môn tịnh độ là một pháp môn rất là vĩ đại, không có thua gì mật tông, không có thua gì thiền tông. Nhưng mà tại vì mình tâm phân biệt, mình thấy còn pháp này cao, pháp kia thấp. Đó là tại mình thấy thôi, tại mình thấy. Thì cũng như mình, tại sao mình thấy cái cõi Ta Bà này, tại sao mà núi có đồi cao, núi thấp có ngay là gió bão, bởi vì tâm mình nguyện hiện. Tâm mình có sự phân biệt, có sự cao. Thành ra chúng sinh thấy có người da đen, người da đỏ, người da trắng, để chi? Để tiếp tục phân biệt, để tiếp tục tạo nghiệp. Nó cũng là cái nghiệp lực của mình hiển hiện. Hỏi, câu này là cái câu mà thầy để phía sau cái bìa sách. Đã nói Đức Phật A Di Đà là báo Phật, cõi cực lạc là báo độ, thì pháp đó cao thâm vi diệu, các bậc thánh tiểu thừa còn không hy vọng, huống hồ là phàm phu tội chướng, làm sao có thể sanh về đó. Cõi Phật A Di Đà là báo độ, thực báo trang nghiêm độ, mà muốn vào thực báo trang nghiêm độ phải lên Bát Địa Bồ Tát trở lên. Đức Phật A Di Đà là báo Phật, muốn nhìn thấy báo Phật cũng phải đắc được Bát Địa trở lên mới nhìn thấy báo Phật. Bây giờ tự nhiên phàm phu tội chướng đâu xông vào tịnh độ, được ở ngang nhiên ở cõi báo độ của Đức A Di Đà mà được thấy báo Phật nữa, thì tại sao vậy? Làm sao mà có hy vọng được? Đức Ngài Thiền Đạo đặt câu hỏi này. Đáp: nếu bàn về chúng sanh tội chướng, nếu mà giờ mình nói về phương diện tội chướng, quả thật là khó mà vãng sanh, không cách nào, không cách nào vô được. Cũng như giờ mình có thể mà tự nhiên mình về mình vô trong cái nhà ông tỷ phú nào, nhà ta có những an ninh. Nhưng mà ông chủ mượn mình vào thì mình vào được. Ông cho mình cái pass, cái mà đưa cho cái cửa, họ cho mình vào. Còn chào mình có rụp nữa. Một vinh hạnh, có một cái vinh hạnh, cái chưa có pháp môn nào đưa cho vị nâng cao cái phẩm cách của quý vị đến cùng cực như vậy. Chỉ có Đức A Di Đà mà có bổn nguyện, nó thô xưa chưa quý vị. Chính vì nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên thù thắng. Tiếng Hán là cường duyên, cường duyên. Cho nên năm thừa để có thể vãng sinh cực lạc. Tất cả những cái lý do mà mình về được tịnh độ là 100% là đắc vào Đức A Di Đà. Nếu như không có nguyện của Đức A Di Đà là tất cả phàm phu đều tuyệt vọng, không có giờ cách nào vào tịnh độ cõi cực lạc được. Cũng như ông tỷ phú mà ông đóng cửa nhà ông thì không cách nào mình vô được hết. Bây giờ ông tỷ phú đó, ông mở rộng, ông mở cửa nhà ông rộng, ông mở rộng vòng tay, ông đến tự, ông đến cùng thân quyến thuộc, đến trước mình nữa, mờ mình nữa, ân cần nữa, mà mình làm lơ ngoảnh mặt đi, thì Nam Mô A Di Đà Phật, tội chướng, tội chướng, tội chướng. Tại sao ở bên tịnh độ, nếu mà tu theo tịnh độ mà đúng là chánh gốc tịnh độ đó, là tất cả những cái phước lực, những cái nhân duyên để mình sanh tịnh độ đều là do Đức A Di Đà 100%, trên một cái là tha lực tuyệt đối. Đó đính chính là con đường của Ngài Thân Loan đi đó. Mà mấy người bên tàu họ chê là bởi vì họ thấy họ bị bệnh. Thầy đã nói họ bị ảnh hưởng thiền tông quá nặng. Không phải là họ bị ảnh hưởng thiền tông, mà họ phải chứng tỏ rằng thiền độ thông có những giáo lý khủng khiếp, một để mà họ phải đương đầu với sự, họ chống cự sự xâm lăng, sự nghĩa là công kích của thiền tông hơn 1000 năm. Thành ra họ mới bày trong cái pháp môn tịnh độ rất là cao siêu, rất là theo lý này nọ, không lý tịnh độ là lý nhất tâm, rồi sự nhất tâm này nọ. Nhưng mà tất cả đó chỉ là một cái phương tiện để mà giải đáp, để mà chống đỡ lại cái sự công kích của thiền tông thôi, chứ thật sự nó không phải là pháp tu của người tu tịnh độ. Cái pháp tu của người tu tịnh độ là tin tưởng tuyệt đối vào trong cái bổn nguyện của Đức A Di Đà. Thành ra tịnh độ chân tông của Nhật Bổn, họ nhẹ nhàng cái là không bị tông phá nào tấn công hết đó. Họ không cần phải chống đỡ vậy. Thành ra họ tự phát huy được cái ý nghĩa chân thật của tịnh độ, trong khi tịnh độ của bên Trung Quốc bị bóp méo là bởi vì các tổ chỉ lo chống cự. Chống cự còn không kịp nữa. Không biết tại sao. Chống cự không kịp. Đến ngày Ấn Quang cũng còn phải chống cự. Rồi hiện giờ cũng tiếp tục chống cự nè. Thành ra tịnh độ mình phải sao vô duyên, vậy không biết. tại sao pháp môn Tịnh Độ lại bị ăn hiếp dữ vậy? Thầy không hiểu được. Thành ra đây nè, bây giờ này nè, có Đức Thiện Đạo nói, hỏi nếu như phàm phu cùng các bậc thánh tiểu thừa được vãng sanh, tại sao vãng sinh luận của ngài Thế Thân nói mở ngoặc người nữ phải người tàn khuyết phải hàng căn chủng nhị thừa không được vãng sanh, chấm hỏi, đóng ngoặc. Hiện nay có Cực Lạc có các bậc thánh nhị thừa, như vậy làm sao giải thích ý nghĩa của luận? Tự nhiên có người đặt nó, bây giờ được vãng sinh luận đây, thầy có uống vãng sinh luận. Thầy hồi thầy bà đọc cái quyển sinh luận cho nghe. Bây giờ để nghe nói cái quán kinh trước. Đặt câu hỏi trong vãng sinh luận của ngài Thế Thân nói người nữ nè, người tàn khuyết nè, hàng căn chủng nhị thừa đều không vãng sinh. Như vậy tại sao nó trong Cực Lạc có các bậc thánh nhị thừa? Giờ ngài Thiện Đạo trả lời. Ngài coi vị tổ khỏ đầu liền nè. Đáp: ông chỉ đọc văn mà không chịu suy ngẫm nghĩa lý, lại còn chấp vào kiến giải u mê của mình, không thể nào tỏ ngộ. Gõ đầu liền, hỏi vớ vẩn, ngu chấp ngu si, không đọc kinh đọc cho kỹ, không chục kỹ đọc, hỏi vớ vẩn. Không, ngày Thiên Đạo đâu hiện đâu, hỏi vớ vẩn. Hiện nay xin dẫn lời Phật dạy để làm tỏ rõ vấn đề. Vì sao đây tức là ba hạng người vãng sanh hạ phẩm? Làm sao biết được như đoạn kinh Hạ Phẩm Thượng Sinh nói, hoặc có chúng sinh ngu tối tạo nhiều nghiệp ác không biết hổ thẹn. Giảng sinh luận của ngài Đàm Loan giải thích cái ba vị tổ Đàm Loan, Đạo Xước và Thiện Đạo, ba vị này đối với cái công khai sáng cái Tịnh Độ Tông bên Tàu rất là có cái công năng công lao rất là lớn. Và tới đây thầy đọc cái thẳng trong cái giảng sinh luận của ngài thì Đàm Loan giải thích: đại thừa thiện căn giới bằng không danh xấu xa, người nữ và căn khuyết giống hai thừa, tức là nhị thừa đó, chẳng sanh. Đây là câu trong luận, đây là do ngài Nhất Chơn dịch, tức là người nữ và căn khuyết, tức là người tàn phế tàn tật đuôi mù câm ngọng giống hai thừa, tức là giống nhị thừa chẳng sinh. Giống này là kêu là chủng, là căn tánh, chứ mà là giống là cái là không có chuyện là nhục mạ, hay không giống là dòng giống. Bốn câu này là sự thành tựu công đức về đại nghĩa môn trang nghiêm. Hỏi bây giờ, hỏi theo kinh Vô Lượng Thọ được nói thành vương xá trong 48 nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng có nói, nếu ta đắc thành Phật thì số thanh văn trong nước ta, như ai có thể tính toán biết được số lượng đó thì ta không giữ lấy chánh giác. Đó là một cái chứng cớ cho thấy cậu đó có thanh văn. Lại trong luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa, Bồ Tát Long Thọ làm bài tán thán Phật A Di Đà nói: vượt khỏi ngục ba cõi, mắt như lá hoa sen, chúng thanh văn vô lượng, nên con dập đầu lễ. Đây là cái bài trong luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa, ngài Bồ Tát Long Thọ. Đó là chứng cớ thứ hai có thanh văn. Tà lại như trong luận Ma Ha Diễn có nói: cõi Phật có đủ loại không giống nhau, hoặc có cõi Phật thuần là tăng thanh văn, hoặc có cõi Phật thuần là tăng Bồ Tát, hoặc có cõi Phật Bồ Tát thanh văn hợp lại làm tăng. Như cõi nước an lạc của Phật A Di Đà chẳng hạn là một vậy, đó là chứng cớ thứ ba là có thanh văn. Trong các kinh mà có nói đến xứ sở an lạc, phần lớn đều có nói thanh văn, chứ không phải là không có thanh văn, mà thanh văn chính là một trong nhị thừa. Nay luận này, tức là luận mà giảng sinh luận này nè, lại nói rằng nếu không cái nghe cái tên của nhị thừa cũng không, điều này làm sao nói được. Bây giờ nói đáp rằng, dùng lý mà suy, Tịnh Độ An Lạc không thể có nhị thừa. Cớ sao lại nói vậy? Thường có bệnh tất có thuốc, đó là lẽ thường của lý số. Kinh Pháp Hoa lại nói, Như Lai Thích Ca Mâu Ni do vì ra đời nơi năm trượt nên phân một làm ba, Tịnh Độ đã chẳng phải năm trượt, không có tam thừa là rõ lắm rồi. Bây giờ nói thì nghe. Bây giờ tại sao mà trên trong kinh đó, nói là ngay Đức Phật A Di Đà khi phát nguyện 48 nguyện cũng nói là cõi nước ta số thanh văn vô số. Bây giờ dùng nghĩa là số lượng mà tính đếm ngàn năm này qua tháng kia, nghĩa là mà đếm cho đổi đó thì ta cũng không thành giác, tức là cõi đó cái số thanh văn nhiều vô lượng. Mà tại sao giờ nó không có? Giống như thừa chẳng sinh, người nữ và căn huyết, thời lòng mấy bà này các cũng buồn quá rồi, vì mà người nữ không được sinh đấy, đâu phải vậy, không phải, xin lỗi quý vị. Khi cái người mà nhị thừa đó những người mà như mình nói trung phẩm đó, tức là những người đạt thượng phẩm. Trung phẩm thượng sinh là những người xuất gia tiểu thừa, rồi trung phẩm trung sinh và trung phẩm hạ sinh là những người phàm phu tiểu thừa. Tại sao họ sinh về được cõi đó? Là họ vào đó trước khi họ muốn vãng sinh cực lạc, họ phải chuyển tâm đại thừa trước rồi đã. Nếu mà quý vị không chuyển tâm đại thừa, xin lỗi, quý vị không sanh được. Bởi vì nếu mà không chuyển thành tâm đại thừa thì sẽ không tin tịnh độ. Không tin đại thừa làm sao tin tịnh độ? Mà không có lòng tin thì làm sao rước được? Cảnh Phật nó, cái cảnh nó hiện ra do cái lòng tin của mình. Quý vị bây giờ có tin ở nhà mình có ma, có ngày cứ nghĩ nhà mình có ma thiệt đó. Nó sẽ hiện như thế. Nó không có, nhưng mà tại vì mình cứ nghĩ là có ma. Thiệt á. Bây giờ quý vị cứ ngồi trong góc, nhìn trong góc, trời ơi, chắc ma này muốn trong góc nó hiện đó. Xin lỗi quý vị, một tuần lễ sau, một tháng sau nó hiện ra liền. Có thật, quý vị về ngày bây giờ tối nay về bắt đầu ngủ. Không phải, tại biểu nghĩ ma chí đó, đâu phải. Còn giả sử như mình nghĩ là có một cái vị Phật hay là một Bồ Tát nào thì có thể đó, nhưng mà mình phải chuyên chú ấy. Cũng có trong trùng mật tông có cái bà Mỹ, không, bà Mỹ Bảo Châu, bà tu pháp của quán của mật tông. Tự nhiên bà tu mình, bà ngồi bà buồn 3 năm 3 tháng 3 ngày theo kiểu người mật tông á, cái bà muốn con lạc ma. Ông lạc ma để mà cũng như là chung cái tụng kinh chung với bà, cho nó ấy có một tưởng, bà tưởng tượng ông lạc ma, tự nhiên có ông lạc ma trong góc nhà hiện ra thiệt. Mà sao ông lạc ma này tối ngày ông nói hoài à, trời, ông nói tối ngày ông nói lấp nhấp hoài. Bà bực mình, nó trời có lạc ma gì nhiều chuyện quá. Bà mới đi tha tình với ông thầy của bà, bà nói ông thầy nói bây giờ bà muốn, tại bà muốn ông con lạc ma và ông lạc ma nói chuyện với bà không chịu, mà ông nói là nhiều chuyện. Sống mà tự kiểm thị, không phải tâm mình nó khác, cái đó được tự kiểm thị, nó chuyển cái tâm mình, nó chuyển mình tính tình thôi, chứ nó không có hiện ra cảnh giới được. Cái là do quán lực nó thành tựu. Thì bây giờ bà cứ tưởng tượng là ông là ma này không nói chuyện nữa, ông biến mất đi, tự nhiên ông biến mất thì bà quán phải quán lại chứ không đi chỗ khác. Thành ra do mình tâm mình bảo à, hiểu không? Thì cái gì cũng vậy, quý vị mà không tin thì không cảnh không gì hiện. Bởi vì cho nên muốn thấy Đức ở Di Đà phải cố gắng quán tưởng. Thành ra tại sao mà nói mà thường thường á, bên Trung Hoa họ chú trọng đến mà niệm Phật danh hiệu, nhưng mà không có chú trọng về lòng tin tuyệt đối, mà họ là chú trọng kỹ thuật niệm nhất tâm bất loạn thì họ đi lạc về thiền tông. Nhưng mà thật sự là trong các tổ cũng nói là ngay cả ngày thiền đạo cũng nói khi niệm với quán tưởng, quán tưởng có Đức Phật. Ngày Pháp Quang cũng giảng vậy. Cho nên nó tăng thượng duyên cho cái lực lượng của mình, nó trợ về cái tăng lòng tin tưởng của mình đối với Đức Phật A Di Đà. Là những người mà phàm phu tiểu thừa đó hoặc là thánh nhân tiểu thừa đó, họ đã chuyển tâm đại thừa rồi, họ tin vào có Phật A Di Đà, họ tin rằng có Đức Phật A Di Đà, họ mong về đó thì họ về đó. Thành ra vô tình trung họ đã chuyển sang địa đại thừa rồi. Nhưng mà tại sao về đó? Khi mà họ trong pha sen hoặc là họ về đó, họ thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, họ chưa thấy Phật được, đến giảng cho họ, giảng để cho họ chứng được cái quả tiểu thừa. Nhưng mà họ không phải là tiểu thừa nữa, trên danh nghĩa họ là Bồ Tát. Bởi vì họ tập khí họ, nếu mà giảng bây giờ, nếu mà giảng những pháp đại thừa, bởi vì họ còn mới, họ sẽ thu thập rất chậm. Bây giờ nhân cho họ, họ đã có nhiều đời họ kiếm, họ tu những pháp tiểu thừa, và giảng cho họ pháp tiểu thừa, họ chứng đắc cái quả vị tiểu thừa. Nhưng mà trên nguyên tắc họ là Bồ Tát, chứng quả tiểu thừa chứ không phải là tiểu thừa thực thụ. Tức là họ sẽ chuyển tâm đại, họ đã chuyển tâm đại thừa và họ sẽ trở thành Bồ Tát rất nhanh. Từ đó các ngài mới dạy những cái pháp Bồ Tát khác, từ từ họ thâm thâu thập, họ đi từ từ họ tiến thành Bồ Tát đại thừa. Hiểu không? Chứ không phải là họ là tiểu thừa thiệt. Còn tại sao nói là đời nào ngày Đàm Loan ở cái đời đó là đời kêu là lục triều. Lục triều tức là 6 triều đại trong một thời gian. Mà là thời đó là văn chương lục triều họ rất là chú trọng đến cân đối. Họ biền văn tức là giống như là văn hay cân xứng, câu này đỡ và đỡ lại, là giống như văn chương nó có cái vần điệu thì nó dịch nó cũng mệt lắm. Bây giờ hỏi, nước An Lạc đã không có các sự như dị thường người nữ căn khuyết, cũng không cần phải nói đến 3 loại danh như vậy. Đáp rằng như Bồ Tát tâm mềm, Bồ Tát mà tâm mềm yếu á, không đủ sức dũng mãnh thì bị chê gọi là thanh văn. Thanh văn là bởi vì bộ tháp nó mềm yếu quá, tâm không chưa cứng. Đối với đại thừa tính tâm chưa vững mạnh, giống như mấy người nhị thừa toàn, nghĩa là đối với đại thừa vẫn còn nhút nhát. Nhưng người hay lương lẹo hoặc nhu nhược thì bị chê là người nữ, chết rồi tội nghiệp. Sao người nữ mà cứ nói người nữ là người lương lẹo nhu nhược thì bị chê là người nữ. Thành ra người nữ và khăn khuyết là những người mà tâm không ngay thẳng, là những người nhu nhược chứ không phải là người nữ thiệt. Cái là người nữ, những người gì không có sinh được. Hoặc tuy mắt sáng mà không minh bạch các sự thì coi là bờ mù. Lại như tai tuy nghe thông song không hiểu nghĩa lý thì gọi là bị điếc. Mà như lưỡi tuy nói mà ấp úng lấp bóc bị chê là đồ câm. Thành ra người nữ và căn khuyết là như vậy đó, tức là nghe mà không hiểu, thấy mà cũng như không thấy thì là mù. Đạo lý rõ ràng mà không minh bạch thì là mù. Nghe tai thánh hiền mà không thâu vô được thì cái là thằng điếc. Thành ra những người đó không sanh được, chứ không phải người đuôi mù mắt điếc thiệt, không phải. Nhưng mà đây nữa thì cái này là đời lục triều nói vậy, chứ bây giờ thì nam nữ bình đẳng rồi, không ai dám nói gì đâu. Thiệt sự bây giờ phụ nữ họ còn dũng mãnh hơn mấy ông. Thấy vô đây hộ trì Phật Pháp toàn mấy cô không à, mấy ông lác đác như lá mùa thu rồi còn gì nữa. Phải không? Tiền đồ Phật Pháp á là trong tay người nữ. Nếu mà không khéo hộ trì là đạo Phật diệt. Đạo Phật diệt hay là tò trường tồn là do mấy bà quyết định á. Thành ra quý bà phải ý thức thân phận của mình, chứ không phải không có còn e lệ rụt rè gì hết. Thì là phải học giáo lý, phải hiểu rõ con đường đi, phải phát tâm dũng mãnh thì kêu là đại trường phu. Chứ giờ đông đảo vô mà nó làm rối loạn thiên hạ địa thì cái nó không ích lợi gì. Rồi tại sao thầy mong quý vị học và hiểu Phật Pháp để mà hộ trì, hiệu trì cho đúng. Có đại khái là như vậy, các ngài giải kiểu thích như đó, hay không? Tức là tâm mà đối với đại thừa chưa có cứng cáp, chưa có dũng mãnh tâm trí, chưa có quyết định thì gọi là thằng này là thằng văn. Là bởi vì đối với đại thừa chưa có tính tâm vững chãi, lương lẹo và nhu nhược thì cái là người nữ. Thì đó là cái thời đó là đời mà đại lục triều, tức là năm khoảng 500 năm sau thời lịch. Còn bây giờ cái đây là 2500 năm rồi thì nó khác rồi, thấy không? Bây giờ mà ngài Đàm Loan mà viết lại thì chắc phải dạy cái khác. Chứ thôi mấy bà kia điện thoại tao chửi dữ à. Thấy không? Thôi giờ là Phật. Thì đại khái bây giờ nó là người hàng căn chủng nhị thừa. Nói là tùy sợ sự tiện lợi mà nói, chứ ý nghĩa của hai chữ này không khác. Lúc hoa vừa nở, tâm của người vãng sanh này là pháp khí thanh tịnh, có thể nghe hiểu chánh pháp, bất luận là pháp đại thừa hay tiểu thừa, chỉ cần nghe là sanh lòng tin. Do đó Đức Quan Thế Âm không giảng pháp tiểu thừa mà nói pháp đại thừa trước. Người đó nghe pháp đại thừa cảm thấy vui mừng, bèn phát tâm vô thượng bồ đề, gọi là sanh khởi căn chủng đại thừa, hoặc gọi là sanh khởi tâm nguyện đại thừa. Nếu như lúc hoa vừa nở Đức Quan Thế Âm nói pháp tiểu thừa, người đó nghe pháp tiểu thừa sanh khởi tín tâm thì gọi là sanh khởi căn chủng tiểu thừa. Phẩm này như vậy, hai phẩm dưới cũng thế. Ba hạng người này đều phát tâm ở ao thất bảo, tức là phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh và phẩm thượng sanh. Chính vì nghe pháp đại thừa mà sanh khởi chủng tánh đại thừa, hơn nữa do vì không nghe pháp tiểu thừa cho nên nó là chủng tánh nhị thừa không sanh. Tức là nhị thừa chủng bất sanh, không phải là nhị thừa chủng ở đây mà không sanh, mà về đó bởi vì Đức Quan Thế Âm tác giảng pháp đại thừa. Lúc đó cái lúc mà a sen nở ra đó thì giống như mình mới sanh ở cái cõi ta bà này nè, đứa trẻ sơ sanh, thì tâm mình lúc đó nó sẵn sàng chấp nhận tất cả pháp. Giả sử cái người đó là người tiểu thừa thì căn chúng tiểu thừa họ nằm trong tâm họ không có phát ra nữa, lúc nó tiềm ẩn trong tâm rồi. Nhưng mà lúc mà tâm họ mở ra thì họ sẵn sàng chấp nhận pháp, thì Đức Quan Thế Âm đã quán xét căn cơ liền giảng pháp đại thừa, thì họ không căn sanh khởi cái tâm nhị thừa nữa. Nên là cái nhị thừa chúng không sanh, chứ không phải không sanh ở cõi kia, chứ không phải ở cõi này sanh gì đó. Nhưng mà cũng muốn thầy nói là cái mục đích là mình thấy là pháp môn tịnh độ này là do bổn nguyện của Đức A Di Đà. Thành ra mình là người tu, nếu mình nghĩ rằng mình là người tu pháp môn tịnh độ thì việc đầu tiên là phải đối với Đức A Di Đà phải đặt niềm tin tuyệt đối. Nếu không đặt được niềm tin tuyệt đối về Đức A Di Đà thì chưa gọi là phong môn tịnh độ, mà gọi là tịnh độ pha thiền, tịnh độ pha mật, tịnh độ pha gì đó. Cái là gì? Đức thiền đạo, ngài thiền đạo cái là tạp tu chứ không phải là chuyên tu. Ngày đêm mở mắt là nhớ Đức A Di Đà, bước về đây thấy A Di Đà, mưa ngồi đằng kia thấy A Di Đà, lên xe ngồi là cũng là A Di Đà. Ngài ta Pháp Hoàng đã nói cái câu đó rồi, thì thầy chỉ lặp lại cái đó thôi. À, nó cái mà pháp môn tịnh độ không phải là tu khó, mà cái có cái tâm nguyện của mình có hằng hay không, có là có lúc nào cũng có giữ vững tinh tâm Đức A Di Đà hay không. Còn thí dụ như mà những cái vật khác như nghe không, như ngài La Lama hay là những ngài con rất là kính, con rất là thương ngài, nhưng mà xin phép ngài cho con được tu pháp môn tịnh độ. Đây là trong sau này trong cái phần sau của cái thì không có chỗ đó đây, cái mà nói về ba tâm thấy không, lúc đó thì mình giảng đến đó thì đại khái là vậy ha. A Di Đà Phật, để thầy đọc cái tiếp. Bây giờ cái phần mà bà Vi Đề Hy bà chứng vô sinh pháp nhẫn ở chỗ nào? Bà Vi Đề Hy là một người nữ phàm phu đau khổ đến cùng cực, mà khi Đức thấy Đức Phật A Di Đà mà chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thành ra nếu quý vị mà thấy Đức A Di Đà với người công là sẽ chắc chắn chứng được vô sinh pháp nhẫn. Để đọc cái đoạn mà lúc bà Vi Đề Hy chứng được vô sinh pháp nhẫn cho vị đại nghe. Lúc mà Đức Phật giảng xong cái pháp mà quán thứ sáu là quán Bảo Địa, thấy không? Bây giờ Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy hãy để tâm lắng nghe và khéo suy nghĩ, ta sẽ vì các vị mà giảng thuyết phân biệt pháp trừ khổ não. Các vị nên ghi nhớ rồi giải nói rành rẽ lại cho khắp trong đại chúng nghe. Thực sự cái này là già nói cho bà, dặn là dặn lại A Nan. Khi Đức Thế Tôn vừa nói lời ấy xong, tức là Đức Phật mới nói với ngài A Nan và bà Vi Đề Hy câu đó xong rồi, thì Phật Vô Lượng Thọ đã hiện thân trụ lập, tức là đứng ở trên giữa hư không. Hai vị đại sĩ Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đứng hầu tả hữu. Ánh quang minh từ thân của Tây Phương Tam Thánh tỏa ra rực rỡ, nhìn không thể xiết. Dù cho trăm ngàn sắc vàng diêm phù đàn cũng không thể ví được. Vi Đề Hy phu nhân được thấy Vô Lượng Thọ Như Lai liền cúi đầu đảnh lễ và thưa rằng: đảnh lễ Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà quay lại hỏi Đức Bổn Sư: bạch Đức Thế Tôn, con nên nhờ từ lực được thấy Phật A Di Đà và hai Bồ Tát, chúng sinh đời sau phải làm thế nào để quán tưởng Tây Phương Tam Thánh? Một người nữ mà khi được cái gì cũng nghĩ đến chúng sinh, vừa được thấy A Di Đà thì nói tại sao con muốn, ta đã thấy được A Di Đà, bây giờ con muốn chúng sinh cũng thấy được A Di Đà, xin Phật dạy cho pháp làm sao cho các. Cái người nữ này có phải tầm thường không? Bây giờ đến đoạn gần cuối, khi Đức Thế Tôn, tức là sau khi giảng là hạ phẩm hạ sanh, khi Đức Thế Tôn nói lời ấy rồi, Vi Đề Hy phu nhân cùng 500 thị nữ bỏ trong ngục này. Mà bị giam trong ngục mà có 500 thị nữ hầu hạ, tức là chỉ giam lỏng thôi. Thật sự đó là A Xà Thế chỉ thù ông cha thôi, chứ không có thù người mẹ. Nhưng lúc nó nóng giận thì ông định làm bậy, nhưng mà khi mà đã hối hận rồi thì cũng không, ông cũng không nên nổi tệ đối với mẹ ông. Thật sự là cái sự oán thù với người cha, mà thật sự ông cha cũng làm bậy. Nếu không người ta không muốn đầu thai, ông giết người ta bắt đầu thai liền, thì có là kết hận với người cha. Nghe chuyện đó rồi phải không? Ông tiên rồi 3 năm sau ông mới già làm thái tử, rồi ông vô ông nó không đợi trong được, ông đợi 3 năm không được, phải về làm thái tử cho ta liền. Rồi người ta cãi là ông đeo cực, ông giết người ta cho người ta đầu thai tức khác tầm 7, và ông làm gì người ta quán hận nó đúng rồi. Thành ra mình đâu trách A Xà Thế được. Thành ra con mà nó thật bất hiếu với mình, nó là bởi vì nó là oan gia của mình, nó vì nó trả thù mình, thành ra mình không trách được đâu. Nhưng mà trên đạo lý làm người hiển nhiên là mình không chấp nhận. Nhưng mà nói, nếu mình nói tâm quả, nhân quả ba đời thì mình nó có cái lý do hết à. Tại sao có những đứa trẻ nó rất là hiếu thuận, nó làm cho người mẹ vinh quang giống như cái ông bà tiến sĩ này nè. Mà tại sao có những đứa trẻ mình thương nó, mình nó mong cho nó thành ấy, rốt cuộc nó trở thành quan gia, nó làm cho mình đau khổ cả đời chứ không phải ấy đâu. Nó dằn vật cho mình đến chết đó, chứ không phải là một vài chục năm đâu. nhào nó về nó không chịu đi, nó cứ ở trong nhà mình, nó làm tình làm tổ mình. Nó lớn 20-30 tuổi, 40-50 tuổi, biểu nó đi làm công an việc làm nó không chịu. Nó cứ về nhà nó làm mình khổ. Bây giờ làm sao? Bỏ thì bỏ không được, đuổi đuổi không được. Nó nhân danh con mình mới làm khổ mình. Thì nó không muốn làm khổ thôi, chứ kẻ thù xin giờ làm con họ. Cái đó cách trả thù hay nhất. Chỉ có cách đó mới trả thù tuyệt đối được. Chứ còn làm người ngoài đường, làm cái người ấy không được gì. Thành ra đứa con mà nó trả thù, tức là nó trả thù đến cùng cực đó. Nó làm cho mình thất điên bát đảo, mình chết cũng không được, mình sống không được. Thành ra bà Phi hay phu nhân vào trong đó, nhưng mà vẫn ra, tuy là không được ra thôi, không được thăm ông vua thôi, nhưng mà vẫn được đối đãi bà rất là trọng hậu. 500 thị nữ cùng để thầu hạ vậy bà. Thì bởi vì cho nó bà ăn mặc vẫn sang trọng, vẫn đeo chuỗi anh lạc, đến chừng gặp Đức Phật của bức chuỗi anh lạc, nó quỳ xuống nó khóc chứ không. Đó, đầu kinh thầy đọc rồi. Đeo chuỗi anh lạc thì thấy Đức Phật hiện lên, lúc mà Đức Bổn Sư mới gì đến thì bức chuỗi anh lạc nó quỳ xuống đất khóc lóc, là tại sao con gặp đứa con mà bất hiếu như là thế này. Khi Đức Thế Tôn nói lời ấy rồi, Vi Đề Hy phu nhân cùng 500 thị nữ liền thấy tướng rộng dài của thế giới Cực Lạc, sắc thân của Phật A Di Đà và hai vị Bồ Tát. Tất cả đều sanh lòng vui mừng, khen là việc vua chưa từng có. Phu nhân hoát nhiên đại ngộ, chứng vô sinh pháp nhẫn. 500 thị nữ phát A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tâm, nguyện sinh về cõi Cực Lạc. Đức Thế Tôn thọ ký cho tất cả đều được vãng sinh. Và sau khi vãng sinh về tình độ đều chứng chư Phật hiện tiền tam muội. Mấy cô thị nữ này cũng có phước dữ đấy chứ. Hồi xưa mấy cô đi theo bà Phật Phầu vào Vi Đề Hy chắc cũng đỡ rồi. Đó, không chịu thọ quá rồi, giờ mới Cực Lạc, mới là kia lấy Cực Lạc để cực khổ vậy. Lúc đó là về hết trơn rồi, mà về đó là được chứng gì đó, chứng gì? Chư Phật hiện tiền tam muội. Biết tu cái gì mà được chư Phật hiện tiền tam muội không? Chú bác chu tam muội. Đi 90 ngày không ngồi không nằm. Đi đứng 90 ngày thở, mấy con này đâu có đi ngày cũng không đi nữa mà được chứng chư Phật hiện tiền tam muội. Cái phước. Thành ra quý vị có phước, quý vị sẽ thân cận với người có phước để bị hưởng phước lây. Còn quý vị mà không có phước, quý vị sẽ sanh vào chỗ quý vị hưởng họa lây với họ, bị chịu họa lây với họ. Họ làm mình phải chịu chuộc họa lây. Bị oan ức vô cùng. Không có làm gì hết á, nó nói bây giờ nó vô một đám nó thiệt bình chịu luôn. Thành nó cái lật tay bay vả gửi. Cái đó đều là cái phước cực, cái nhân duyên của mình hết này. Thành nó cái năm công cô thị nữ này cũng là có phước. Thì bây giờ bà Vi Đề Hy mà nghe xong Đức Phật giảng được là chứng vô sinh pháp nhẫn, chứng tỏ là bà Vi Đề Hy này cũng không phải là căn cơ, cũng không phải tầm thường. Thì bây giờ ngày hôm nay mình nghe được cái pháp này thì nguyện cùng Vi Đề Hy thương nhớ kết duyên. Giờ bảo Vi Đề Hy về Cực Lạc rồi, thì hy vọng bà Vi Đề Hy trong tương lai cùng sẽ cùng Đức Phật về đây để rước quý vị, cho vị là người nữ cảm thấy hãnh diện, thấy không? Được không? Mô Phật nó bây giờ quý vị chấp tay là Nam Mô Vi Đề Hy phu nhân, không thật sự là vậy, Bồ Tát phải không? Mô Phật. Rồi bây giờ muốn giảng sang cái phần, đây là hết phần quyền nghĩa. Dĩ nhiên trong đây nói hai vợ chồng. Ông chồng là ông vua Tần Bà Sa La, bà vợ là Vi Đề Hy, chánh hậu, hoàng hậu Vi Đề Hy, cùng là người rất là hộ trì Phật Pháp, rất là đắc lực. Chỉ có hai vị vua trong 16 nước Ấn Độ, chỉ có hai vua đắc lực, ủng hộ đắc lực Đức Phật nhất là vua Tần Bà Sa La của nước Ma Kiệt Đề và vua Ba Tư Nặc của nước Sa Vệ. Còn các vị khác cũng có nhưng mà không có được nổi tiếng. Hai đệ tử này kiên thành nhất là khi Đức Phật mà lúc mà mới xuất gia đó, chưa gặp năm anh em Kiều Trường Như nữa, lúc mới cắt tóc ở bên sông Ni Liên Thiện, bỏ xa nặc xa đi về rồi đó, thì Đức Phật đi lang thang mới đi đến dự thành Vương Xá. Mà Đức Phật lúc đó là chưa có khô hạnh, nên nó tướng còn tốt lắm kìa. Đi sáng rực nữa. Thì đang đi trên đường phố khất thực thì gặp Tần Bà Sa La. Lúc đó Tần Bà Sa La cũng khoảng tuổi trợ Đức Phật à, cũng khoảng 20 mấy tuổi. Thấy cái tự nhiên phát, thấy kính nể, thấy cái tướng Đức Phật kính nể, mới nói là ngài là ai mà nghĩa là tướng hảo như vậy. Thôi nếu mà cài đồng ý thì tôi mời về cùng tôi chia nước này làm Giang Sang làm nửa, ngài làm vua nửa, tôi làm vua nửa. Thế Đức Phật nói tôi không có, tôi không phải cầu cái đó, tôi đi tìm đạo. Thì Tần Bà La Sa La mới giao hiện là khi mà ngài thành đạo rồi đó, nguyện ngài, tôi là ngài đệ tử tại gia đầu tiên của ngài, xin ngài độ. Thành ra cái đây là người nhân duyên rất là thâm. Ông Ba Thu Nặc cũng có cái nhân duyên, thì ra hai vị này là cái người hậu trì đảm bảo nhất. Mà đến chừng khi mà Tần Bà Sa La chết thì chứng quả A Na Hàm, chứng quả tiểu thừa, còn bà vợ thì chứng vô sanh pháp nhẫn, lên Bát Địa Bồ Tát. Thành ra hai người cùng một lòng bạn pháp mà người đắc lực lợi ích khác nhau. Mà thật sự là Đức Phật muốn cho bà Vi Đề Hy có cái tâm trí để học cái pháp môn tịnh độ này thì nó mới chứng cho ông kia chứng quả tâm hà A Na Hàm để ông giảng sinh liền. Dĩ nhiên nếu mà nói theo cái bên tiểu thừa thì bà sẽ thấy mới phái người thợ cạo vô, thợ cạo vô để gặp ông vua Tần Bà Sa La, gặp phụ vương. Thì ông Tần Bà Sa La thấy thợ cạo vô mừng lắm, cứ nghĩ rằng nó vô chắc công là có việc cạo râu tóc cho mình, nó hối hận rồi, nó hối hận rồi, nó mời mình trở lại để cũng như là tạ lỗi. Bởi vì thường thường là cạo tóc, cạo râu tóc tức là cũng như là mấy đó. Thì ai ngờ đâu là nó vô, nó lấy lưỡi lam nó cắt cái bằng chân, cắt cái bằng bằng chân, cốt bằng chân cho ổng chết, đại nghịch. Thành ra cái nhân duyên nó khủng khiếp, nhân duyên khủng khiếp. Thành ra mình học Phật, mình nghiền, cũng như thầy đọc câu chuyện, mình nghiền ngẫm cái đạo lý ở đời, mình luôn luôn dùng cái Phật pháp mình, nó không có ra khỏi thế gian pháp, đừng có đi tìm cái pháp nào ở ngoài thế gian đó. Bài học ở đây nè, quan sát sự khổ của người khác, chứ không phải nhìn trong kinh điển để lấy sự khổ. Kinh điển nào nói sự khổ luôn đó, nào là pháp quán tịnh, nào là gì nào, khổ địa ngục, địa ngục này, địa ngục này, địa ngục kia, mình làm sao tưởng tượng được đó. Bây giờ mình ra mình nhìn cái sự khổ như nãy nó về để nhìn thấy người nằm trên giường ung nhọt, đồ như họ rên rỉ như gì đó, thì mình cũng mình thấy quán tưởng đó, mình phát khởi lòng to mấy để tăng trưởng cái tí tâm đại thừa của mình. Đừng bỏ chúng sinh, thầy nói đừng bao giờ bỏ chúng sinh, đừng bao giờ bỏ chúng sinh. Thôi vậy là Phật, thôi đến đây đi ha, rồi kỳ sau mình giảng tiếp những cái có thắc mắc gì không. Nghe xong bữa cơm hôm nay thấy tính tâm tịnh độ vững chưa? Thượng phẩm thượng sanh đọc trước. Bây giờ có ba tâm mà, là tâm chí thành, tâm sâu thiết, là tâm hồi hướng phát nguyện. Đầy đủ ba tâm này ắt sẽ được vãng sanh. Một là chí thành tâm, chí tức là chân, thành tức là thật. Chí thành tâm là tâm chân thật, tu không có giả vờ được, không đóng kịch được, không có hoa hòe màu mè để mà lòe người khác, đó không có nhầm gì. Ý muốn nói tất cả chúng sinh ba nghiệp thân khẩu ý tu tập giải môn hoặc hành môn. Giải môn tức là đọc kinh cho hiểu nghĩa, hành môn tức là hành trì niệm Phật tụng kinh, hay không, lạy Phật, đều phải từ tâm chân thật xuất phát, không thể bên ngoài hiện tướng hiền thiện tinh tiến mà trong tâm thì giả dối tham lam tà ngụy, gian trá đa đoan, hung ác dữ dằn, mưu mô nham hiểm. Tuy cũng hành trì ba nghiệp nhưng gọi là việc lành pha chất độc, cũng gọi là hành trì giả dối, không được gọi là nghiệp thiện chân thật. Nếu như dùng tâm như vậy mà tu hành, dù có thân tâm lao nhọc tinh tiến hành trì như cứu đầu bị cháy, cũng chỉ gọi là việc thiện pha chất độc. Muốn dùng công hạnh trộn độc này để cầu sinh cực lạc, đây là điều không thể được. Vì sao? Bởi vì Đức Phật A Di Đà trong lúc tu nhân, dù trong một niệm một sát na, ba nghiệp mà ngài tu tập đều phát xuất từ tâm chân thật, và những sự việc ngài tạo tác nguyện cầu cũng đều là chân thật. Đó là tâm chân thật rồi, còn nữa nhưng mà thầy nãy đọc khá là bây giờ nè. Bây giờ đây. Tâm thâm tâm nó là hồi nãy là tâm tâm gì? Chí thành, là thâm tâm là tâm sâu thiết. Tâm sâu thiết là sao? Tâm tức là lòng tin sâu có hai loại. Quyết định tin sâu rằng thân hiện tại của mình là phàm phu tội ác, từ vô thủy đến nay chìm đắm trôi lăn trong sanh tử, không có nhân duyên để xuất ly. Tức là phải tin rằng đối với mình tu pháp môn độ, phải tin rằng mình là người phàm phu sanh tử. Còn vị nào cảm thấy mình đã lên thánh rồi đó thì cái đó pháp môn tịnh độ khó tu ạ. Thứ nhì, quyết định tin sâu, không còn nghi ngờ đắn đo rằng Đức A Di Đà có 48 lời nguyện nhiếp thọ chúng sinh, nương vào nguyện lực của ngài ắt được vãng sinh. Lại quyết định tin sâu rằng Đức Phật Thích Ca giảng nói về ba phước chính phẩm, định thiện, tán thiện, cùng chứng minh tán thán y báo chánh báo của cõi Cực Lạc là để cho chúng sinh hâm mộ. Sư mình khuyến mình đi, Đức Phật kia tiếp đến, người thì đưa, người thì đón. Lại quyết định tin sâu rằng trong kinh A Di Đà mười phương chư Phật khuyến khích chứng minh tất cả phàm phu quyết định được vãng sanh. Đối với lòng tin sâu này, ngưỡng nguyện tất cả hành giả một lòng chỉ tin lời Phật, không luyến tiếc thân mạng, quyết định phụng hành. Phật bảo xả bỏ, nhất định phải xả bỏ. Phật bảo hành trì, nhất định phải hành trì. Phật bảo vãng sinh, nhất định phải vãng sinh. Đây gọi là tùy thuận lời Phật dạy, tùy thuận ý muốn của Phật, tùy thuận bổn nguyện của Phật. Đây gọi là Phật tử chân thật. Hỏi: phàm phu trí tuệ nông cạn, tội chướng sâu dày, nếu gặp những người tu pháp môn khác đem những kinh luận khác ra dẫn chứng rằng tất cả phàm phu tội chướng không thể vãng sinh, làm thế nào để đối phó? Hồng giữ vững lòng tin, quyết định tiến bước, không sinh kiếp nhược. Bây giờ trả lời: nếu có người đem kinh luận ra dẫn chứng rằng không có sự vãng sanh, hành giả nên trả lời với họ rằng: ông tuy đem kinh luận ra dẫn chứng không thể vãng sinh, nhưng theo thiện ý của tôi, quyết không tiếp thọ lời nói của ông. Vì sao? Tôi không phải không tin những lời ông nói, thật sự tôi tin tưởng tất cả kinh luận đó. Thế nhưng lúc Đức Phật giảng nói những kinh đó, xứ sở khác, thời gian khác, đối tượng thuyết pháp khác, sự lợi ích cũng khác. Thành ra bây giờ có ai đem kinh Duy Ma Cật, đem kinh Bát Nhã, đem kinh gì ra, rồi đem các tổ thuyết của các thượng tổ Thiền Tông hay là tổ Mật Tông hay là gì đó thì mình nói như vậy. Lại nữa, lúc Đức Phật giảng nói những kinh đó không phải là lúc ngài nói Quán Kinh, A Di Đà Kinh, vân vân. Quả lại Đức Phật nói pháp thích ứng cơ nghi, thời tiết không đồng. Những kinh luận đó nói chung về các giải hạnh cho hàng trời người và chư Bồ Tát. Còn hiện nay nói hai công hạnh định thiện và tán thiện trong Quán Kinh là cho Hoàng hậu Vi Đề Hy cùng cho tất cả chúng sinh trong đời ác năm trước, sau khi Đức Phật diệt độ xác chứng cho sự vãng sinh. Do nguyên nhân này, hiện nay tôi nguyện một lòng y theo lời của Phật, quyết định phụng hành. Giả như ông dẫn chứng trăm ngàn vạn ức kinh luận nói không vãng sinh, điều này chỉ làm tăng trưởng thành tựu lòng tin của tôi đối với sự vãng sinh Cực Lạc. Thấy chưa? Thấy được, thấy ngài thiện đạo quyết liệt chưa? Không có sợ hết. Ông có nói gì ông nói. Lý của ông có kinh luận theo biết cái này là lời Phật dạy, cái đúng rồi. Nhưng mà lúc đó Đức Phật giảng kinh này không phải là lúc Đức Phật giảng kinh tịnh độ. Kinh đó là cho những người khác, họ có những ích lợi khác. Còn bây giờ tôi tu tịnh độ, tôi tin vào tam kinh của Đức Phật, thì ông những kinh đó không ích lợi cho tôi hết á. Ông tu pháp của ông. Nhưng mà xin lỗi, leave me alone. Không có ai sao chuyển mình nổi, không còn ai sao chuyển mình nổi. Đại Pháp Sư, xin lỗi Đại Pháp Sư, thầy biết là Đại Pháp Sư, thầy sẵn là lãnh lễ, nhưng mà thầy tình độ. Đem công đức này về thăm tất cả đệ tử và chúng sinh. Gracias.